Today's words of wisdom, taking refuge in the three jewels in initiation, will be presented in Oloxis, or Vietnamese, and English with subtitles in Arabic, Oloxis, or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu, and Turkish. The United States of America, known as Land of the Free, Home of the Brave, has come to symbolize freedom throughout the world. People from all nations and from all walks of life have called the United States home. The United States has welcomed them with open arms. Indeed, the famed Statue of Liberty is the embodiment of this dream. In New York's public education system alone, its student body represents 145 countries. The United States has a deep affinity with Supreme Master Ching Hai. With her boundless love and compassion, Supreme Master Ching Hai has provided humanitarian assistance to many parts of the United States. In 1993, she sent relief teams to provide financial and material assistance to the victims of the six Midwestern states that were severely affected by heavy rain and flooding. On December 27, 1997, at the benefit concert A Journey Through Aesthetic Realms, Supreme Master Ching Hai generously contributed $100,000 each to the Vietnam Children's Fund and the U.S. Department of Veterans Affairs. The following year, at another benefit concert, One World of Peace Through Music, she once more contributed generously, with two charity organizations being the recipients of her love. St. Jude Children's Research Hospital received $150,000 and the Starlight Children's Foundation received a check for $100,000. Additionally, in the face of one of the worst human tragedies ever to occur on U.S. soil, on September 11, 2001, Supreme Master Ching Hai responded immediately, sending relief teams from around the country and all over the world to Ground Zero in New York City. Supreme Master Ching Hai's financial contributions amounted to over $300,000 to organizations aiding the victims. To this day, Supreme Master Ching Hai continues to extend her loving compassion to all parts of the U.S., from Virginia, Ohio, Kentucky, and Alabama to California, Florida, Texas, Hawaii, and other states. We now invite you to listen to the following lecture by Supreme Master Ching Hai entitled, Taking Refuge in the Three Jewels in Initiation in Phoenix, Arizona, USA on March 10, 1991.
Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức và có lời xin hoan nghênh và welcome quý vị đến buổi thuyết pháp của Minh Sư Thanh Hải bữa nay. Và có lời cảm ơn quý vị đã bỏ chút thời giờ ra đến để nghe buổi thuyết pháp của Sư Phụ. Và sau đây, kính thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Sư Phụ của chúng tôi, Minh Sư Thanh Hải.
Good morning.
Hôm qua, sư phụ ở bên Colorado, Boulder, một thành phố nhỏ, nhìn thấy giống như một cái làng á, rất là ấm cúng, thân mật, đẹp tuyệt đẹp. Núi thì là cao, hình như 8.000 feet, giống như Hima Lạp Sơn vậy. Cây thì thật là xanh, những cây tùng, cây bách đó, nó xanh, mặc dù mùa đông nó cũng xanh, tuyết trắng nhưng mà cây xanh, rất là đẹp. Cái làng nhỏ nhỏ nghe nói hình như có 18.000 người, cái thành phố 18.000 người, cỡ chừng 18.000 người thôi, mà họ đến họ nghe Pháp cỡ chừng gần 300 người. Thời gian mà học trò họ chuẩn bị đó, rất là ngắn ngủi, cả 2 tuần thôi. Mà hai vị này, họ mời sư phụ lần đầu tiên, nhưng mà còn sư phụ được mời tới đó là trên dưới gần 2 năm nay rồi. Nhưng mà người khác mời. Một người thì người Do Thái mời, người khác là người Mỹ, nhưng mà sư phụ không có đi. Cái kỳ này có 2 người Mỹ khác mời. Họ sư phụ sẵn dịp đi thăm những đồng bào các tiểu bang đó, nói thôi đi ngang qua tụi mình ghé vô. Năng hiện ra sư phụ ghé vô chút, không ngờ ghé vô chút mà họ làm cũng long trọng. Người Mỹ không, người Việt Nam có trên dưới có 15 người. Toàn là người Mỹ. Mà khi nghe Pháp xong thì 70 mấy người thọ tâm ấn. 300 người đi nghe mà 70 mấy người thọ tâm ấn. Hỏi câu toàn là tu hành không à? Thí dụ họ hỏi tôi tu thiền những môn pháp khác đó, mà sao bây giờ tôi chán quá, không muốn tu nữa, giùm sao? Đại khái họ hỏi, thí dụ họ chán tu thiền họ cũng hỏi vậy. Thành ra hôm qua sư phụ cũng vui lắm. Từ ở cái lúc mà nói Pháp á, cười tới lên tới phi cờ luôn. Cười quá bữa nay mệt. Tại họ hỏi câu gì nhiều khi cũng thấy buồn cười, vui lắm. Mà sư phụ trả lời câu gì họ cũng cười bể rạp. Thành ra có vẻ rất là thông cảm với nhau. Những người nào mà đẳng cấp hơi giống nhau, lý tưởng hơi giống nhau, thì nói một câu hiểu liền. Mới nói 2-3 câu cái là đã thấy làm như tri kỷ mấy mươi đời rồi. Còn người nào mà kêu bằng không có duyên phận với nhau thì nói lâu lắm. Việt Nam mình nói như cái gì, vịt nghe sấm hay là sao, nước sống sâu đồ vịt vậy đó. Thì tại sao có những sự khác biệt như thế này? Việt Nam mình theo đạo Phật á thì tin là có nhân quả. Những người nào mà nói hiểu liền á thì ta nói rằng nó có huệ căn, tu hành trước, kiếp trước có tu rồi. Nói thì nói vậy, nhưng mà thật ra mình không hiểu kiếp trước tu là sao. Đã ít có người nào thấy được kiếp trước, chỉ trừ khi nào mình tu hành những cái pháp gì theo pháp Mật Tông chẳng hạn, như pháp những người Tây Tạng, họ có chỉ cách cho mình biết cái đời trước của mình. Nhưng mà phải tu lâu lắm mới biết, yếu quá mới nhào vô biết liền. Chứ bây giờ những các nước trên thế giới nó còn có một cái môn học kêu là parapsychology. Cái môn này á, nó cống hiến cho người ta một cái cách có thể hiểu được đời quá khứ của mình. Nhưng mà kỳ quá, bữa hôm trước sư phụ đi vô trong United Nations á, vô đó giảng pháp, đại hội mời mà. Rồi có một cái bà đó, cái vị mà mời sư phụ đó, bà là thuộc về parapsychology, tức là siêu tâm lý học đó, tu theo pháp đó. Mà sư phụ hỏi, bà có biết quá khứ không? Bà nói, không biết. đâu có phải người nào cũng tu theo mà biết quá khứ. Nhưng mà sư phụ khi ở Á Căng Đình gặp một vị giáo sư ở đại học, ông là thuộc nghiên cứu về parapsychology về siêu tâm lý học, và ông nghiên cứu lâu rồi, ông còn dạy về môn đó nữa, ông có dạy môn đó. Mà ông cũng cứ hỏi sư phụ hoài, làm sao để biết quá khứ của mình. Tại đây sư phụ nghĩ rằng dù rằng có những phương pháp tu để mình biết quá khứ, nhưng mà không phải ai cũng tu có được biết liền đâu. Hoặc là nếu ông gặp trúng ông thầy giỏi đó, mình tu cũng lâu lắm ạ. Mà tu chỉ biết quá khứ không á, mà đã lâu như vậy huống chi biết hết tất cả càn khôn. Như thường thường người Việt Nam mình thường nói rằng, à, ông đó chắc ông tu nhiều kiếp lắm rồi, phải không? À, tu nhiều kiếp lắm, kiếp trước ông tu dữ lắm á. À, đại khái có huệ căn á, tức là người đã tu lâu rồi, có sự sáng suốt, ai cũng nói vậy hết á. Nhưng mà nghe nói người nào nói tu thành đạo rồi, cái nó làm gì có. Làm gì có tu thành đạo, làm gì mới tu rồi thành liền vậy. Sao biết người ta mới tu? À, nhiều khi người ta tu lâu rồi, chứ không phải người Việt Nam mình thường nói chắc tu nhiều kiếp không. À, nhiều khi còn nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời nữa. Nói thì nói cho nghe, chơi cho vui vậy, chứ còn không tin. Thành ra mình phải cẩn thận, mình nói cái gì thì mình phải hiểu cái đó, không hiểu thì phải ráng tìm cho hiểu, chứ cứ nói lo thì nó không hiểu thì chừng nó còn mất công nữa. Mất công người ta phải nghe mình. Nghe những cái lời trống không của mình rồi biến thành một cái tục lệ, ai cũng nói nó tu nhiều đời rồi, tu nhiều kiếp rồi, rồi cứ nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời. À, nó tới nó lui cái nhiêu đó, rồi gì nhất nhân chứng đắc cửu huyền thắng, cái gì cũng biết nói hết, nói nghe hay lắm, có về cái thơ hay lắm mà không hiểu chừng. Hoặc là không cần tìm hiểu là cái gì, chẳng những không tìm hiểu thôi mà người khác hiểu còn chê người ta nữa. Làm gì có tu nhất kiếp, mới tu sao tu thành liền vậy? Mà không phải mình hôm qua mình mở miệng mình nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời sao? Rồi có người nói rằng đi theo sư phụ thì năm đời được giải thoát. Nó nói, gì dữ vậy, ai tu lấy chứng thì sao năm đời được giải thoát? À, mà tại sao Việt Nam mình có nói là nhất nhân chứng đắc cửu huyền thắng nha, chín đời rồi đó nha. không tin. À, mình một miệng mình thì nói câu này mà rồi cái khác mình đã kích lại tự chính mình, thấy chưa? Cái con gậy ông đập lưng ông á. À, rồi như vậy mà cứ cãi nhau hoài thôi. Tại sao? Tại vì tự mình không chứng đắc được những gì mình nói, tự mình không hiểu được những gì mình đã nghe, hoặc là mình đã lặp lại. Thành ra mình không thể tin được những cái gì người ta chứng đắc, hoặc là những gì người ta hiểu được. Chứ không phải không có người hiểu được, không có người chứng đắc. Nếu không có người hiểu được, không có người chứng đắc, làm gì có những câu nói đó? Ở đâu nó sinh ra? Mà tại sao mình tin rằng không có sự chứng đắc đó, không có những người hiểu được những câu nói đó, tại sao mình cũng lặp lại làm cái gì? Nếu nó là vô lý, nếu là một sự không thể có được, dẹp. Thấy chưa? Nói hoài. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Người Bắc là sẽ nói vậy đó. Còn nếu mà mình nghĩ rằng những chuyện đó có thể xảy ra thì mình phải từ từ nghiên cứu. À, nếu nghe người nào mà thành đạo đó, hoặc là tôi nhất kiếp ngộ nhất thời, người nào có thể nhất kiếp ngộ nhất thời đó, mình để dành mà nghiên cứu. Không chừng có thiệt. Chứ không, tại sao hôm qua nay mình cứ nghe người ta nói vậy hoài? Tôi nhất kiếp ngộ nhất thời, nhất nhân chứng đắc cửu huyền thắng, hoặc là quy y Phật Pháp Tăng, rồi không đọa địa ngục, không đọa ác quỷ, không đọa bàn sanh, quy y không à, vậy thôi đó. Chứ đường nó ăn chay gì hết trơn á. Mà có nhiều chùa còn viết thêm ra phải ăn chay tháng 2 ngày. Thường thường sư phụ ít đọc báo, nhưng mà kỳ rồi cứ bị gửi tới mấy tờ báo là sư phụ cũng đọc. Nói rằng cái chùa nào đó muốn quy y á thì phải ăn chay 1 tháng 2 ngày. Vậy là hay lắm đó. Ăn chay 1 tháng 2 ngày thôi mà không rớt địa ngục, quy y Phật, không đọa địa ngục, quy y Pháp không gì, không đọa ngạ quỷ, tức là không làm ngạ quỷ đói đó. Ngạ quỷ là quỷ đói. Quy y Tăng là không sao, không làm sốt sanh. Tại sao quý vị không đi quy y liền? 1 tháng ăn chay có 2 ngày thôi, sư phụ đăng báo quảng cáo giùm cho mấy cái chùa đó. Ai, chứ không phải mình làm người không muốn những cái sự đau khổ này sao? Phải không? Mình ít nhất mình muốn trở lại làm người, phải không? Thì quý vị ăn chay giùm đi, 1 tháng 2 ngày thôi, chứ đâu có bao nhiêu đâu.
Some of the benefits of a vegetarian diet: lower blood pressure, lower cholesterol levels, reduce type 2 diabetes, prevent stroke conditions, reverse atherosclerosis, reduce heart disease risk 50%, reduce heart surgery risk 80%, prevent many forms of cancer, stronger immune system, increased life expectancy up to 15 years, higher IQ, conserve up to 70% clean water, save over 70% of the Amazonian rainforest from clearance for animal grazing. A solution for world hunger. Free up 3,433 billion hectares of land. Free up 760 million tons of grain every year, or half the world's grain supply. Consume two-thirds less fossil fuels than those used for meat production. Reduce pollution from untreated animal waste. Maintain cleaner air. Save 4.5 tons of emissions per U.S. household per year. Stop 80% of global warming. Plus more. Save your life. Be veg. Go green.
Đã đi tu thì phải coi cái thân mình như vậy rất như đồ chùi chân cho thiên hạ chùi cho nó sạch sẽ, như cái tấm đá mài dao để cho họ mài dũa cho cái dao của họ bén. Càng mài thì cái thân thể mình nó càng mòn lụn xuống. Cái chuyện đó là chuyện thường, vậy mới kêu đi tu xuất gia. Xuất gia là xuất khỏi tam giới nữa, xuất ra khỏi những cái sự tham luyến, sân si, thù hận. Chứ còn xuất gia đâu phải bỏ từ cái nhà này đi vô cái nhà kia đâu, cái chùa thì cũng là cái nhà cái gì đâu. Nhà còn đẹp hơn nhà của mình nữa. Vô đó ở sạch sẽ hơn. Không có con cái rồi lu bu, không có nợ nần, không có mấy cái bill này bill kia, không có telephone bill, không có electricity bill, không có water bill, không có đủ thứ lộn xộn á. Vô cái nhà đó ở còn sướng hơn ở nhà mình. Như vậy không phải là xuất gia. Xuất gia là một người phải hoàn toàn hy sinh hết tất cả những cái danh dự, những cái danh vọng, những cái gì mình có để mà phục vụ cho người khác. Nhưng mà không bao giờ chờ đợi cái sự báo đáp hết. Như vậy mới kêu xuất gia. Đó đi tu mà còn muốn giữ này kia, rồi còn muốn người ta trọng vọng mình. Đó là ham danh lợi, đâu phải người xả bỏ đâu. Thế tu hành nó có nhiều cách. Nhiều khi nó bận gáo lên, nó tưởng đâu mình muốn đi tu. Thật tâm mình không muốn. Rồi cái đời tu mình nó trắc trở, rồi hỏi tại sao. Hỏi mình chứ hỏi ai. Cho nên trời đất rất là công bằng. Mình tu cái gì được cái nấy à. Nếu mình tu không được, mình tu chưa thành Phật, có lẽ mình tu không đúng thôi. Mình xuất gia không được, tại vì mình không có cái quan niệm xuất gia chính đáng, hoặc là mình không có sự thành tâm xuất gia thôi. Chứ đừng nói rằng tại sao người ta lại tu được, tu không được, sao anh tu được. Mỗi người khác nhau chứ. Có người làm giàu được, thấy chứ, người làm thành tỷ phú, mà có người làm cũng y một công việc đó mà tán gia bại sản. Làm sao mình biết được. Cho nên mình phải tin rằng tu hành có người chứng đắc, chứ không phải không. Nhưng mà cũng có người không chứng đắc. Cái chuyện nó thường lắm, cũng như đi thi có người rớt người đậu thôi. Chứ không có gì là lạ hết. Cũng đừng nên thắc mắc và làm cản trở cái niềm tin của mình, làm mất đi một cái cơ hội quý báu để mà mình theo gương người đó mình học để mình thành. Đó, cái học Phật mà thì phải thành Phật chứ, cũng như học bác sĩ thành bác sĩ á, sao không thành được. Cho nên những người nào thí dụ như đi theo một cái pháp môn nào đó, hoặc là gặp ông thầy dở, hoặc là pháp môn dở á, rồi tu không xong á, đừng trách ông thầy đó. Có lẽ tại mình lúc đó mình chưa đủ thành tâm, mình chưa đủ căn duyên, mình chưa đủ cái sự hiểu biết một vị minh sư là như thế nào. Cái quan niệm của mình kỳ vọng một vị minh sư là như thế này, như thế nọ, như thế kia. Thì mình sẽ gặp cái vị minh sư như thế này, như thế nọ, như thế đó. Nếu mà một khi nào đó mình xả bỏ tất cả những quan niệm sai lầm, những quan niệm cũ kỹ, mình bỏ hết, mình lại trời lại Phật, có ông thầy nào mà hay đó gửi tới cửa cho mình. Con không cần biết ông đó, ông như thế nào, bà đó như thế nào, mặt mũi ra làm sao, con gái nhà ai, ăn bận như thế nào. Miễn đúng là minh sư thì xin trời Phật gửi tới cửa nhà con. Hoặc làm cho con biết được. Cái lúc đó thế nào mình cũng gặp minh sư thứ thiệt. Còn cái khi mà mình còn ngồi đó mình kỳ vọng là gặp một ông minh sư như thế này, như thế nọ, như thế kia đó, thì trời sẽ sống, sẽ gửi tới một ông như thế kia, như thế nọ, như thế này. Được chưa? Tại hằng thuận chúng sanh mà. Chứ nếu không thì cái cõi ta bà này nó đã biến thành một cõi khác rồi. Nó không có lộn xộn như bây giờ. Tại sao thế gian này có sự khổ, có sự vui? Đó bởi vì chúng sanh mỗi người có ý muốn họ khác nhau. Và cái sự làm việc của họ khác nhau, cho nên họ sinh ra những cái nhân quả nó không đồng. Những người làm lành á, thì mai mốt họ sẽ lãnh cái quả lành. Những người làm những sự không lành thì họ sẽ lãnh những sự không lành. Cho nên thế giới này có người làm lành, có người làm không lành. Cho nên thế giới này có thấy sự lành, sự dữ. Nhiều khi mình làm lành kiếp trước, kiếp này mặc dù mình làm những điều dữ nhưng mình vẫn còn hưởng thụ. Nhưng cái quả dữ của mình một chút đây, già rồi mình lãnh, hoặc là đời sau mình lãnh, chứ không thể nào chạy thoát. Việt Nam mình nói thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu. Lưới trời tuy rộng mênh mông nhưng mà một mảy lông cũng không lọt được. Đó là cái luật nhân quả của trời đất. Nếu không có luật này thì trời đất hỗn loạn. Ai muốn chém, muốn giết ai, ai muốn cướp giật gì của ai cũng được. Không có quả báo và không có ai sợ sệt cả. May mà có quả báo như vậy mà còn có người không sợ thầy. Luật lệ giết ra đàng hoàng nhưng mà còn có người không sợ thầy. Huống chi là không có. Này. Bây giờ sư phụ biểu rằng đi theo pháp sư phụ một đời giải thoát. Có người nó làm gì có vụ này, làm gì có chuyện mà dễ như vậy. Tại sao ăn chay hai bữa mà thoát tam đồ khổ, thoát qua ba đường khổ được mà không gì không làm chân. Lâu lâu đi chùa lần cúng vậy đó, hai ba đồng vậy đó, rồi để ra một cái list thiệt là dài, cầu giùm cho ông này ông kia, và cái dòng của họ mình á lớn thiệt lớn, cúng có mấy con bạc thôi, hoặc là cúng hai ba trái táo gì đó. Bắt Phật làm việc quá trời. Như vậy mà còn được, mà nghe rằng hợp lý. Còn sư phụ nói rằng theo sư phụ một đời giải thoát, tôi nghĩ rằng không hợp lý. Là như thế nào? Thế này là thế nào? Hả? Theo sư phụ đâu phải một đời giải thoát nữa. Phải ăn chay rồi nữa chứ. Phải không? Phải tin sư phụ á. Cái niềm tin là mẹ của các công đức. Những người theo sư phụ mà tin được sư phụ đó là đẳng cấp họ rất cao. Họ có cái trí huệ rất là khai mở, họ mới tin được một vị nữ mà thành Phật. Tại hồi đó giờ nghe nói chỉ có nam thành Phật thôi, nữ là đồ bỏ. Vậy không biết Phật ở đâu ra, không có nữ là Phật ở đâu ra. Rồi mấy ông vua, ông tổng thống ở đâu chung ra. Tối ngày ăn là cái chửi với nữ hoài. Mà mình thành kỹ sư, bác sĩ, ông nọ, ông kia, thành Phật, thành Chúa, thành Trời gì cũng là từ người nữ mà ra hết. Vậy mà cứ dám chửi mẹ của mình hoài. Bây giờ, đi theo sư phụ một ngày phải ngồi thiền hai lần, hai tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi phải ăn chay trường á, một cái chút trứng cũng không được ăn, chút rượu cũng không được uống. Phu thê phải đàng hoàng, hiếu đạo phải lo cho tròn. Tất cả tam can ngũ thường đều phải giữ. Như vậy mà sao không một đời giải thoát được? Nỡ năng trả hết thì phải một đời giải thoát chứ. Hợp không? Ăn chay ngày có hai bữa thôi. Cúng dường mấy con bạc thôi. Quỳ xuống đó có nói con xin quy y, rồi có cái pháp danh vậy đó, cái thoát khỏi tam đồ khổ à. Trời, thoát khỏi tam đồ khổ đó phải chuyên tâm thương. Đời đời kiếp kiếp đủ thứ nghiệp chướng hết rồi, kiếp này ăn mặn uống rượu rồi cũng y vậy, nhưng mà làm sao mà thoát khỏi tam đồ khổ cho được.
Some of the diseases related to meat consumption, bacterial microbes, pesticides and enzymes found in cheese derived from the inner stomach linings of other animals. Up to 80% of the calories in cheese are from pure fat. Antibiotic-resistant superbug infections from a strain of Staphylococcus aureus. Blue tongue disease. E. coli. Salmonella. Bird flu. Mad cow disease or Creutzfeldt-Jakob disease, 90% of the population at risk. Pig's disease or PMWS. Listeriosis. Shellfish poisoning. Pre-eclampsia. Campylobacter. Clostridium difficile, diseases hidden in healthy-appearing livestock. Some of the costs of meat-eating, heart disease, over 17 million lives lost globally each year. Cost of cardiovascular disease is at least $1 trillion US dollars a year. cancer. Over 1 million new colon cancer patients diagnosed each year. More than 600,000 colon cancer-related mortalities annually. In the United States alone, colon cancer treatment costs about $6.5 billion. Millions of people are newly diagnosed with other meat-related cancers every year. Diabetes. 246 million people are affected worldwide. An estimated $174 billion spent each year on treatment. Obesity. Worldwide, 1.6 billion adults are overweight, with 400 million more who are obese. Costs $93 billion each year for medical expenses in the United States alone. At least 2.6 million people die annually from problems related to being overweight or obese. Environmental. Use up to 70% of clean water. Pollute most of the water bodies. Deforest the lungs of the earth. Uses up to 43% of the world's cereal. Uses up to 85% of the world's soy. Cause world hunger and wars. 80% cause of global warming. Plus more. Some of the costs of milk consumption. Breast, prostate, and testicular cancer from hormones present in milk. Listeria and Crohn's disease. Hormones and saturated fat leads to osteoporosis, obesity, diabetes, and heart disease. Linked to higher incidences of multiple sclerosis. Classified as a major allergen. Lactose intolerance. Plus more.
Benefits of alcohol bans. Researchers in Spain find that alcohol-free beer reduces cholesterol levels, along with other potential heart benefits, without any of the risks associated with alcohol consumption. Financial savings. A Canadian study estimates alcohol intervention programs could save 880 lives and $1 billion every year. Mortality. A 10% decline in vodka sales resulted in a significant decrease in alcohol-related deaths in Russia in 1 year. Exercising, drinking less alcohol, eating fruits and vegetables, and not smoking extends life expectancy by 14 years. Cancer. A World Cancer Research Fund study finds reducing meat and alcohol consumption decreases cancer risk. Other illnesses. The brain's regeneration and performance are increased once alcohol consumption ceases. Alcoholic hepatitis patients can gain complete recovery if the patient gives up alcohol and has a good diet. Bodybuilding.com states that bodybuilders who refrain from alcohol consumption experience benefits in terms of muscle gain, hydration, recovery, metabolism, and mental focus. Social implications. A New Zealand liquor ban resulted in 98% less liquor offenses, as well as a reduction in other crimes. Research in New Mexico, USA shows that Sunday bans on alcohol sales resulted in fewer collisions and traffic casualties. Alcohol-related crimes dropped by 15% following an alcohol ban in Aberystwyth, UK. An alcohol ban becomes permanent on the jetty area of Coffs Harbour City, Australia, due to its success in reducing crime. Youth. In the U.S. state of Florida, raising the legal drinking age from 18 to 21 significantly reduced auto accident-related fatalities. A voluntary ban of alcohol sales to youth under 21 in the U.K.'s Marks Village is made permanent as crime and antisocial behavior is reduced. An alcohol ban in U.S. colleges helps overall alcohol abstention and reduces bouts of drunkenness and secondhand effects of drinking. Plus more.
Chị không có nhân không có quả sao? Không có người nào đã gánh nợ cho mình làm sao mình thoát nợ được? Thí dụ ở đời này anh thiếu nợ 100 ngàn của người nào đó, anh không trả là anh phải đi tù phải không? Trừ ra có một người bạn rất giàu, hoặc là người cha mẹ hay là bà con nào đó rất có giàu và có thương mình đó, đem 100 ngàn đó thế cho mình trả cho người ta là mình hết nợ. À. Thì một người tu hành mà có công đức vô cùng rộng lớn mình kêu bằng họ đời đời kiếp kiếp tu rồi, mình đâu biết cái đời đời kiếp kiếp họ có tu hay không, mình sao dám nói họ không tu. À, một người mà tu hành đời đời kiếp kiếp nó có phước đức rộng lớn á, cũng như người giàu có ở thế gian này, nếu họ thương tưởng mình, họ trả giùm cái nợ cho mình dễ dàng, không có chi hết trơn. Đối với những chúng sanh tầm thường, nợ không mà không có công đức á, thì nó khó trả. Chứ còn người ta chỉ có công đức mà không có nợ đó, trả bao nhiêu cũng được. Đã kêu vô lượng vô biên công đức mà sao không trả giùm được. À, cho nên theo một vị nào có công đức như vậy, họ nói mình tin họ, mình một đời giải thoát là phải. Chứ không có chi mà lạ chừng, không có gì đâu mà kỳ quặc hết. Như vậy tại sao không hợp lý? Những người nào mà công đức lớn, tức là người ta đã tu hành lâu á, nói ra người ta hiểu liền. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, Ngài có nói rằng, cái khi nào mà nói đến đạo á, kẻ cao minh á, hiểu liền. À, chấp nhận liền. Kẻ trung trung bình á, thì đem về nhà nghiên cứu, thực hành, thử. À, còn cái kẻ mà hạ tầng cấp á, thì họ cười. À, nếu họ không cười thì không phải là đạo. Như vậy chứng minh rằng cái đạo mặc dầu mênh mông bao dung tất cả, nhưng mà tại vì cái lòng người hạn hẹp, tầng cấp nó khác nhau. Tại vì sao? Tại vì có người thì làm người đã lâu rồi, chịu khổ, chịu cay, chịu đắng nhiều rồi, có gặp được những vị minh sư chỉ giáo rồi, chút đỉnh rồi, hoặc là gặp những đệ tử của những vị đó cũng có liên hệ chút đỉnh, hoặc là đọc qua một hai tờ truyền đơn nào của vị minh sư đó, à, hoặc là dòm qua mặt hay gì đó nhưng mà không tin, à, hoặc là về nhà phỉ báng gì đó nhưng mà nó cũng có duyên á, à, đó là đã gieo cái duyên phỉ báng, yeah. Vậy cũng có duyên chứ, à, mình chửi người ta cũng biết người ta rồi, mình biết rồi nó mới chửi, tức là có quen nhau, yeah. Vậy là có tình quen thuộc, ừ. Rồi thì nó gieo cái duyên đó. Thành ra làm người lâu rồi nó bị nhồi tới nhồi lui mệt mỏi rồi, cũng hiểu được chút đỉnh rồi. Thành ra những người đó trí huệ họ cũng khác hơn những người mà mới từ con vật lên làm người, hoặc là mới từ địa ngục lên chưa có sạch hẳn, mới tắm rửa dùng lửa tắm á. À, nhiều người dùng nước tắm nhưng mà nhiều người phải dùng lửa tắm nó mới sạch. À, thì đó những cõi đó kêu bằng địa ngục. Ừ, tắm lửa thì nó hơi nóng, tắm nước thì nó hơi lạnh, thấy chưa? Tắm nước thì nó mát, tắm lửa thì nóng, nó lửa nó nóng mà. Hay nhiều người tắm nước không đủ thì xuống kia tắm lửa lên á thì mình mấy nó còn hơi nóng nảy, chưa, tại nó đụng đâu đụng đâu thiêu đó. Nói gì cũng không hiểu hết, tại còn nóng nảy lắm, thấy chưa, còn khó chịu trong người lắm, còn đau đớn những cái vết thương chưa có lành hẳn. Trong khi tắm lửa đó thì những vết bỏng chưa có lành hẳn, lên đây tính tình cọc cằn nóng nảy. À, đụng đâu thiêu đó. Ừ. Những người mà ở từ những con súc vật lên làm người đó, thì họ còn kêu bằng thô thiển, trí huệ chưa có lấy gì làm tinh xảo lắm. À, có nhiều khi những người cây cỏ, từ cây cỏ lên làm người nữa. Cây cỏ không phải nhảy một bậc lên làm người được liền, nhưng mà vì những nhân duyên nào rất là huyền diệu, có thể nhảy bậc được. Cũng như có những người học trò rất là xuất sắc, mình kêu là thần đồng đó, họ mới từ tiểu học họ nhảy lên đại học luôn, thật quá giỏi. Ừ, tại kiếp trước họ có học rồi, hoặc là họ từ những cảnh giới cao họ đi xuống, cho nên họ cái trí huệ họ còn rất là tinh xảo. Còn những người nào làm người thường thường không á thì trí huệ trung bình thôi. Những người mà sư phụ nói đâu hiểu đó liền á, mà tu mà có kết quả liền, những người đó từ cảnh giới cao xuống, họ trước kia họ tu chưa có đến mức thượng thừa, cho nên bây giờ họ xuống đây đầu thai làm người để mà được cái dịp học tiếp cho nó lẹ, học cái cõi này nó lẹ hơn, tại nó có nhồi quả, nó có trả quả, nó quân bình nó lẹ hơn. Còn tu những cảnh giới trên kia nó nhẹ nhàng quá đi, công đức không có bao nhiêu, không có công làm sao có đức. À, thành ra nó lâu, nhiều khi người ta trừ cảnh giới kia người ta xin xuống làm người, đặng là họ tu cho lẹ. Cho nên những người đó cảnh giới cao, tâm trí họ rất là khai minh á. Tại sao có những người mà từ cây cỏ lên làm người nè? Trường hợp nó như thế này. Thí dụ như cái cây đó, lúc sinh thời có một vị Phật tại thế nào đó đến đó, có thể là bẻ cái hoa của nó, hoặc là lấy đỡ cái trái của nó mà ăn, hoặc là có một người nào đệ tử của Phật đó lấy hoa lấy trái của cái cây đó mà cúng dường cho vị Phật đó. Không cần đệ tử hay không đệ tử nữa, cái lòng thành đó là đệ tử chứ không phải là truyền tâm ấn là đệ tử nha. Một vị Phật không có phân biệt đệ tử với không đệ tử, chứ người nào thành tâm á đó là đệ tử ha. Thành ra những người đó thành tâm đó hái một cái bông cái trái của cây đó cúng dường cho một vị Phật tại thế nào đó, là cái cây đó kiếp sau chết rồi lên làm người. Nhưng mà không phải làm người thông minh. Nhưng mà gặp minh sư á, tuy rằng gặp minh sư nhưng mà những người đó tu hành phải còn một kiếp nữa mới được. Tu cái kiếp này hết xong rồi, kiếp người này đó, tu với vị minh sư đó xong rồi chết đi, phải làm người một kiếp nữa. Tại sao? Chưa có huấn luyện đủ cái sự thông minh. Cho nên học hành chậm chạp, nói chuyện khó hiểu, vị thầy nói cũng khó hiểu. Ở Ấn Độ có một câu chuyện như vậy đó. Có một người con nhà kia bệnh quá trời, bệnh sắp chết rồi. Rồi cái gia đình đó, ba má và người con đó, trường đã mất hết. Rồi hai vị cha mẹ của người đó hết sức là nguyện cầu với thầy của mình cho con của mình là qua khỏi cái cơn bệnh này mà sống lại, tại vì có đứa con một à, thương lắm. Nhưng mà rốt cuộc rồi người con đó cũng bệnh sắp chết rồi, trầm kha, không cứu được. Rồi hai người cha mẹ rất là phiền não, nghĩ rằng thầy của mình không có linh. Tại sao thầy nói rằng cầu gì được nấy, chúng con chỉ có một đứa con một thôi, mà con trai, mà bây giờ cầu thầy cho nó sống qua một ít năm nữa thầy cũng không cho, vậy chắc thầy không linh. Thầy không thương chúng con. Ngồi đó trách móc khóc lóc vậy. Cái người con đó lúc đó mới tỉnh dậy, nó khuyên cha mẹ rằng không phải thầy không linh, đừng có nghĩ vậy mà mất phước báo. Tại vì con kiếp trước là một cây bông, rồi có một người bẻ bông cúng dường cho thầy mình nữa nè, rồi con mới được sinh ra làm người. Nhưng mà tuy sinh làm người, trí huệ con chưa có được khai mở tới mức tối đa, cho nên bây giờ phải đi để làm một kiếp người nữa để con mới được giải thoát hoàn toàn. Thì cha mẹ đừng có phiền não, con đi là tốt cho con. Rồi nói rồi cái nhắm mắt đi. Lúc đó cha mẹ mới tỉnh ngộ. Tại vì cái vị đó thấy được quá khứ của mình, cái lúc đó thấy được quá khứ mới nói được. Còn những người mà mình không thấy được quá khứ, khó mà chứng minh được người nào là tu, người nào không tu. Tại vì nhiều khi mình thấy người ta bên ngoài thôi, mình không biết người ta thật là tu hay là không. Hay là nhiều khi mình thấy người ta cạo đầu, người ta vô tu, người ta tưởng đâu người ta có đã hiểu biết tất cả rồi, nhưng mà chưa phải. Chứ hiểu biết một phần nào nhưng mà chưa có hiểu biết trọn vẹn, thành cái sự hiểu biết nó chưa có được đầy đủ. Mình phải tu hành cho lâu là mới thấm nhuần tất cả những cái sự vi tế trong sự tu hành, mình mới biết cái đẳng cấp nó khác nhau rất xa.
Thank you for joining us today on Words of Wisdom. Part 2 of Taking Refuge in the Three Jewels and Initiation will be airing on Tuesday. Please keep your dial tuned here to Supreme Master Television for A Journey Through Aesthetic Realms right after noteworthy news. May the Providence guide your life in nobility, wisdom, and love.